tạp chí Kinh tế.
Nhiều người vẫn kỳ vọng COP28 sẽ là hội nghị khí hậu quốc tế đầu tiên bàn về tương lai năng lượng hóa thạch. Trong hai năm 2022-2023 đã có thêm hơn 400 dự án đầu tư trong các lĩnh vực khai thác dầu hỏa, khí đốt và than đá được ra đời. Các tập đoàn dầu khí trên thế giới tiếp tục đầu tư hàng chục tỷ đô la để được quyền khai thác vàng đen. Venezuela thì muốn chiếm đoạt vùng Essequibo của Guyana chỉ vì đấy là một mỏ dầu dễ khai thác và được mệnh danh là một Kuwait của Nam Mỹ. Trước hội nghị khí hậu quốc tế COP28 ở Dubai, Reclaim Finance, một tổ chức phi chính phủ chuyên quan sát về tác động của những hoạt động tài chính đối với môi trường và nhất là đối với đời sống của con người, đã ghi nhận là vẫn không thiếu các dự án mới khai thác dầu khí trên thế giới. Trong 2 năm trở lại đây, tại 58 quốc gia đã có 200 tập đoàn tư nhân và của nhà nước khởi động 437 dự án đầu tư, tổng đầu tư lên đến 528 tỷ đô la, chỉ riêng cho các khâu khai thác và sản xuất. Điểm đến của số tiền khổng lồ nói trên tập trung vào 5 quốc gia gồm Qatar, Ả Rập Xê Út, Brazil, Mỹ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Riêng nước Nga của ông Putin thì không nhận được nhiều đầu tư như các đối tác vừa nêu, nhưng đây lại là nơi giành được nhiều dự án hơn cả, đứng trước luôn cả Na Uy. Về câu hỏi ai tài trợ cho 437 dự án đầu tư mới vừa nêu theo Reclaim Finance trong lĩnh vực dầu hỏa thì tập đoàn quốc gia Ả Rập Xê Út Aramco dẫn đầu, kế tới là ExxonMobil của Mỹ, đứng thứ ba là Petrobras của Brazil.
Cũng trong giai đoạn 2022-2023, do tác động của lạm phát đè nặng lên tăng trưởng của Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden, người từng đắc cử nhờ cam kết sẽ không có thêm một giếng dầu nào khác trên đất Mỹ, đã cho phép tập đoàn ConocoPhillips khởi động một dự án khổng lồ tại Alaska. Tập đoàn dầu khí của Anh BP được phép thăm dò và khai thác ngoài khơi vùng Newfoundland của Canada. Tại London, Thủ tướng Anh Rishi Sunak vào tháng 7 cấp giấy phép cho 100 dự án ở Biển Bắc. Pháp cũng đang lao vào cuộc săn lùng dầu hỏa. Vào tháng trước, tập đoàn Canada Vermilion vừa được phép khoan thêm 8 giếng dầu ở vùng Gironde, miền Tây Nam nước Pháp. Paris từ năm 2017 đã thông qua một đạo luật dự trù ngừng sản xuất dầu hỏa và khí đốt kể từ năm 2040.
Không ồn ào như đại đa số các nhà sản xuất hay là các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa lâu đời trên thế giới, mãi tận Nam Mỹ, hai nước nhỏ là Suriname và Guyana đang nổi lên như những mỏ dầu của nhân loại. Tập đoàn dầu khí Pháp Total Energy dự kiến đầu tư 9 tỷ đô la trong dự án thăm dò lô 58 ở ngoài khơi Suriname với tiềm năng lên đến 200.000 thùng dầu một ngày.
Từng là thuộc địa cũ của Hà Lan, với chừng 600.000 dân cư và là một trong những quốc gia nghèo nhất trong khu vực, Suriname kỳ vọng nhiều vào các nguồn tài nguyên ngoài khơi và đang mở rộng cửa đón các tập đoàn của Mỹ, Trung Quốc và của châu Âu. Về phần Guyana, quốc gia duy nhất thuộc khối thịnh vượng chung của Anh Quốc ở Nam Mỹ trong 2 năm vừa qua, GDP đã được nhân lên gấp 3 lần nhờ có dầu hỏa. Trước viễn cảnh dầu hỏa của Guyana bảo đảm 1% nhu cầu tiêu thụ cho toàn thế giới vào ngưỡng 2025 đã làm dấy lên lòng tham của Venezuela sát cạnh. Guyana có đường biên giới chung với Brazil, Suriname và Venezuela. Cũng chính con sông Essequibo được coi là đường biên giới tự nhiên giữa thuộc địa cũ của Anh Quốc với một mỏ dầu của thế giới tại Mỹ Latin là Venezuela. Thế nhưng vào lúc Caracas không phát huy được ngành công nghiệp, dầu khí để phát triển, thì trong vỏn vẹn 2 năm, GDP của Guyana đã nhân lên gấp 3 lần nhờ phát hiện những mỏ dầu ở ngoài khơi với trữ lượng ước tính tương đương với của Kuwait hay của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nguồn sản xuất dầu hỏa lớn thứ 7 hiện nay trên thế giới. Caracas tổ chức trưng cầu dân ý khẳng định chủ quyền với vùng Essequibo trải rộng trên 160.000 km², tương đương với 2/3 lãnh thổ của Guyana. Hơn 95% những người được hỏi xem Essequibo thuộc về Venezuela làm dấy lên lo ngại căn cứ vào kết quả này. Caracas lấn chiếm Guyana, tước đoạt các nguồn tài nguyên của Essequibo.
Vấn đề gây lo ngại ở đây, như giới trong ngành ghi nhận, là lòng tham của chính quyền Caracas và ai cũng biết hai điểm tựa truyền thống của Venezuela là Trung Quốc và Nga, Bắc Kinh thì là chủ nợ lớn nhất của chế độ Maduro và thậm chí là Venezuela thanh toán trực tiếp cho chủ nợ này bằng dầu hỏa. Thế còn Moscow thì đây là nguồn cung cấp đến 75% vũ khí cho chính quyền Caracas và các hãng dầu của Nga thì cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với các đối tác tại quốc gia châu Mỹ Latin này. Trong cuộc chạy đua săn lùng dầu hỏa đó, làm thế nào để các nhà khoa học thuyết phục được gần 200 phái đoàn tham dự hội nghị khí hậu COP28 ở Dubai từ bỏ năng lượng hóa thạch, bao gồm luôn cả than đá, khí đốt cũng như là dầu hỏa? Một nghiên cứu được tạp chí khoa học British Medical Journal công bố trước ngày COP28 khai mạc cho thấy là năng lượng hóa thạch là nguyên nhân gây tử vong cho hơn 5 triệu người trên thế giới, tất cả là nạn nhân của hiện tượng ô nhiễm không khí, bụi và do tác hại của khí ozone gây nên. Trong cương vị chủ nhà COP28, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự trù đầu tư thêm 150 tỷ đô la từ nay đến 2027 để nâng cao khả năng cung cấp dầu khí quốc gia. Một tín hiệu đáng lo khác được các tổ chức bảo vệ môi trường và sức khỏe con người như Reclaim Finance chẳng hạn báo động là ngay cả các tập đoàn năng lượng chủ yếu là của châu Âu như Shell hay BP hoặc Total Energy cũng đang thu hẹp lại những mục tiêu chống biến đổi khí hậu và những tham vọng phát triển năng lượng sạch. Tập đoàn của Ý Eni chẳng hạn đã mua lại Neptune Energy của Na Uy để tiếp tục đầu tư ở Bắc Âu. Total Energy của Pháp thì không che giấu là sẽ tiếp tục đầu tư vào những giếng dầu mới, tối thiểu là cho đến ngưỡng 2030. Điều đó không cấm cản lãnh đạo của Total Energy thông báo những tham vọng và nỗ lực làm sạch môi trường. Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí của Pháp, ông Patrick Pouyanné, phát biểu nhân một hội nghị quốc tế như sau.
Chúng tôi sẽ đầu tư 40 tỷ đô la trong 6 năm sắp tới để đẩy mạnh năng lượng sạch, để giảm bớt lượng phát khí thải carbon trong các hoạt động của tập đoàn Total Energy. 40 tỷ đô la đó tương đương với từ 40 cho đến 50% tổng đầu tư của tập đoàn, với mục tiêu phát huy những công nghệ mới, cắt giảm khí CO2 và đóng góp cho một mô hình năng lượng mới.
Giáo sư Đại học Paris Dauphine chuyên về dầu khí, ông Philippe Chalma, lưu ý trong một bảng xếp hạng gần đây về thiện chí của các hãng dầu khí trên thế giới muốn hạn chế phát thải carbon thì Eni của Ý về đầu, kế tới là Total Energy của Pháp. Trái lại, từ COP21 ở Paris cho đến nay, chưa bao giờ các đại tập đoàn của Mỹ cam kết bất cứ điều gì về một chiến lược chuyển đổi năng lượng. Cũng giáo sư Sharma nhắc lại rằng, sở dĩ mà các hãng dầu khí tiếp tục đầu tư vào các dự án mới là bởi nhu cầu của thế giới còn tiếp tục tăng thêm.
La Chine pose, à mon sens, infiniment plus de problèmes.
Theo tôi, Trung Quốc đang đặt ra nhiều vấn đề hơn rất nhiều so với các nước sản xuất dầu hỏa. Nói một cách thực công bằng thì sở dĩ mà các nước sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa còn tiếp tục khai thác ngành công nghiệp này là do nhu cầu của thế giới vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Năm tới, mỗi ngày trung bình thế giới cần tiêu thụ khoảng 1,5 cho đến 2 triệu thùng dầu.
Trong báo cáo giữa tháng 11 vừa qua, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự phóng là nhu cầu tiêu thụ vào năm 2024 trên thế giới còn tiếp tục tăng mạnh và có thể là sẽ phá kỷ lục. Chỉ riêng trong tháng 9 vừa qua, Trung Quốc tiêu thụ hơn 17 triệu thùng dầu một ngày. Phải đợi đến khoảng 2030 thì nhu cầu chung của nhân loại mới tăng chậm trở lại. Ông Marc-Antoine Elie Maziga, đặc trách khoa năng lượng thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, giải thích về thách thức rất lớn đang đặt ra cho các nền kinh tế đang phát triển. Và đây không phải là lúc để những nước như Ấn Độ hay Brazil, Trung Quốc chấp nhận giảm tiêu thụ về năng lượng.
Dans les pays occidentaux riches, la consommation de pétrole est en tendance
Tiêu thụ dầu hỏa tại các nước phương Tây giàu có chiều hướng giảm đi, tuy là giảm chậm hơn nhiều so với mong đợi từ phía các nhà khoa học. Vấn đề đặt ra là ở những nơi khác trên thế giới, nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa đã tăng rất mạnh. Đành là có những giải pháp khác, nhưng tất cả đều còn quá đắt và ngoài tầm tay của các nền kinh tế đang phát triển. Tăng trưởng với dân số đòi hỏi tăng trưởng kinh tế phải đi theo, và đây là một áp lực vô cùng lớn đối với những nền kinh tế đang trỗi dậy. Tôi muốn nói đến trường hợp của Ấn Độ, của nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á. Trong hoàn cảnh đó, dầu hỏa vẫn chiếm một vị trí trung tâm, cho dù chúng ta đã bắt đầu nói đến đỉnh điểm vào khoảng năm 2030. Kể từ đó, tiêu thụ dầu trên thế giới sẽ bắt đầu tăng chậm lại trước khi sụt giảm.
Trong bối cảnh đó, làm thế nào để đưa vế năng lượng hóa thạch vào bản tuyên bố chung của Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP28? Trước khi COP28 hạ màn, Ả Rập Xê Út báo trước là sẽ tuyệt đối chống lại việc khai tử năng lượng hóa thạch và lập trường này lập tức đã được Nga cũng như Trung Quốc hưởng ứng.